tác phẩm Kể chuyện Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Biên soạn Phạm Trường Khang. Nhà xuất bản Hồng Đức. Người đọc Ngọc Hân. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Trải mấy nghìn năm, bao biến thiên, hưng thịnh, suy vong đã diễn ra. Gắn với các cuộc biến thiên là số phận một số cá nhân mà vai trò của họ tác động không nhỏ tới sự phát triển của lịch sử. Do vị trí địa lý, lịch sử Việt Nam luôn gắn liền với lịch sử chống xâm lược. Gắn với công cuộc chống ngoại xâm là tên tuổi các anh hùng làm nên những chiến công rực rỡ, trong đó đáng chú ý là tên tuổi các nữ tướng Trưng Trắc, Trưng Nhị, Triệu Thị Trinh, một thời đã tạo nên dấu son khu biệt lịch sử nước ta trong quá trình dựng nước và giữ nước. Ở một số triều đại, những vị vua như Đinh Tiên Hoàng, Lý Công Uẩn, Lê Lợi, Nguyễn Huệ đã đóng vai trò quan trọng, đưa đất nước sang một trang mới hào hùng. Bên cạnh họ là vai trò của các văn thần, võ tướng, các vị quan đầu triều gánh vác trọng trách lớn như Lý Thường Kiệt, Tô Hiến Thành, Trần Thủ Độ, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi. Còn phải kể đến các nhân vật trong hoàng tộc đã từng khiến cục diện đổi thay. Đó là Dương Vân Nga đổi áo hoàng bào, Ỷ Lan một thời nhiếp chính, hay Đặng Thị Huệ làm lung lay cơ đồ họ Trịnh. Ngoài ra, nhiều nhân vật lịch sử khác trong từng thời khắc nhất định cũng làm nên lịch sử, từ các sứ thần, các quan nội thị tới các hoàng tử, công chúa. Bên cạnh các nhân vật lịch sử, một số nhân vật thời kỳ Hùng Vương sống trong tâm thức dân gian cũng tạo nên một huyền sử đáng được ghi nhận. Với mục đích trên, bộ sách Kể chuyện lịch sử Việt Nam sẽ miêu tả chân dung các nhân vật dựa qua các sự kiện, truyền thuyết, giả sử, giúp người đọc hiểu thêm về dân tộc Việt Nam và nhận thức được số phận con người giữa những chao đảo của thời cuộc. Phạm Trường Khang. Các thánh mẫu trong truyền thuyết. Thánh mẫu Thượng Ngàn. Hoàng hậu của vua Hùng Định Vương mang thai đã 3 năm mà chưa sinh nở. Một hôm bà cùng các thị nữ đang đi trong rừng thì cơn đau ập đến. Trong khi các thị nữ bối rối không biết xử trí ra sao thì hoàng hậu chỉ biết ôm lấy cây quế mà quằn quại. Sau đó, một công chúa chào đời, nhưng đáng tiếc là hoàng hậu đã từ giã cõi trần. Có lẽ vì hoàng hậu ôm cây quế trước khi sinh ra công chúa, nên vua Hùng Định Vương đặt tên cho con gái là Mỹ Nương Quế Hoa. Quế Hoa lớn lên rất xinh đẹp, song không nghĩ đến chuyện lấy chồng, thường ngày đêm ưu tư, thương nhớ mẹ. Nàng nhất quyết rời bỏ cung điện, đi vào rừng mong tìm hơi hướng của mẹ mình, luôn luôn lẩm bẩm tiếng gọi, mẹ ơi. Một ông tiên hiện ra ban cho nàng phép trường sinh và những thuật thần thông có thể cứu trợ được người nghèo. Từ đó nàng cùng 12 thị nữ đi khắp nơi cứu trợ dân nghèo, làm cho xóm làng được yên lành, trù phú. Một hôm có đám mây ngũ sắc hạ xuống đón nàng và các thị nữ về trời. Nhân dân lập đền thờ tôn Mỹ Nương là bà chúa Thượng Ngàn. Đền thờ bà ở suối Mơ, Bắc Giang. Ngày hội là ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch. Một truyền thuyết khác lại kể. Sau khi kết hôn với công chúa con vua Hùng Vương và đánh đuổi được Thủy Tinh, thần Tản Viên, tức Sơn Tinh, với vợ là Mỹ Nương sống rất êm đềm hạnh phúc. Hai vợ chồng sinh được một con trai đặt tên là Mai, một con gái đặt tên là La Bình. La Bình là một người con gái tuyệt sắc có nhiều tài nghệ. Nàng thường theo cha là Tản Viên đi khắp các núi non hang động. Đi đến đâu nàng cũng quyến luyến với phong cảnh, làm bạn với hươu, nai, cây cỏ. Sơn thần ở các núi non đều quý mến nàng và thường được nàng bảo ban giúp đỡ. Thượng đế hay tin rất khen ngợi Tản Viên và Mỹ Nương, rồi phong cho La Bình làm Thượng Ngàn công chúa, cai quản tất cả 81 cửa rừng cõi Nam Giao. Trở thành bà chúa rừng xanh, thần nữ La Bình luôn chăm chỉ, hết sức làm tròn trách nhiệm của mình. Nữ thần bày vẽ cho các loại muôn thú chim chóc cách sinh sống, leo trèo, múa hát, phạt những loài ác thú gây hại cho các sinh vật, thưởng cho những giống vật có công. Nữ thần cũng rất chú ý đến giang sơn nước Việt. Bà đã hai lần hiển linh âm phù cho tướng sĩ nhà Lý đánh thắng giặc Tống, tướng sĩ nhà Trần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Các triều đại này đều có sắc phong để tạ ơn. Chuyện kể rằng hồi khởi nghĩa Lam Sơn, quân khởi nghĩa vừa nhóm lên, lực lượng đang yếu, Bình Định Vương Lê Lợi đem thủ hạ về đóng đồn ở Sách Phản Ấn. Bà chúa Thượng Ngàn đã tới báo mộng, khuyên Lê Lợi phải rút lui ngay vì ở đó địa hình bất lợi. Bình Định Vương đang dùng dằng chưa quyết thì Giặc Minh đã biết, đón đường và đánh úp nghĩa quân. Nghĩa quân không chống cự nổi, tan tác mỗi người một nơi. Lê Lợi và Nguyễn Trãi phải lần mò trong đêm tối để thoát nanh vuốt giặc. Lúc ấy công chúa Thượng Ngàn đã hóa phép thành một bó đuốc soi đường, dẫn Lê Lợi và quần thần vào được đất Mường Yên, không bị rơi vào tay giặc. Đêm ấy, Nguyễn Trãi còn được nữ thần bày cho kế sách giữ gìn cơ sở ở núi Chí Linh. Nguyễn Trãi cứ thế tâu trình với Lê Lợi. Quả nhiên bị quân Minh dẹp 3-4 lần, quân ta phải rút về Chí Linh theo gợi ý của thần mới bảo toàn được lực lượng. Dân ở vùng Thái Bình lại kể, tướng nhà Tống, Quách Quỳ đem quân xâm lấn nước ta. Mẫu Thượng Ngàn hóa phép thành cả cánh rừng phía bờ nam sông Như Nguyệt để thái úy Lý Thường Kiệt giấu quân. Giặc chặt tre, đẳng gỗ phía bờ bắc làm bè lớn vượt sông, mẫu cho lật chìm bè. Quân giặc tràn lên bờ nam bị rừng cây bao bọc, quân nhà Lý bắt giết sạch. Khi giặc Nguyên xâm phạm bờ cõi, Hưng Đạo Vương tổ chức trận thủy chiến Bạch Đằng. Mẫu Thượng Ngàn cho các bè gỗ trôi xuôi dòng. Quân ta vớt lấy cọc đóng khắp cửa sông, cửa biển. Thuyền giặc bị cọc đâm thủng, xác chết đầy sông. Khi Bình Định Vương Lê Lợi giấy quân đánh đuổi giặc Minh, có lần vương bị vây lạc trong rừng, đêm tối mịt mù không biết đường ra. Mẫu biết là vương chủ nước Nam gặp nạn, liền dùng tuệ nhãn chiếu sáng, rọi đường cho vương rút chạy an toàn về tận núi Chí Linh. Lại báo mộng cho mưu thần Nguyễn Trãi. Rừng Đại Ngàn của mẫu là nơi thủ hiểm an toàn, phải dựa vào rừng rậm suối sâu để dễ tiến thoái. Từ đó quân ngày một đông, tướng ngày một nhiều, theo sông suối như thác vỡ bờ, đánh đâu thắng đấy. Sau này, Lê Lợi lên ngôi, vua Lê Thái Tổ đã cấp sắc, ghi lời vàng cho mẫu là Dục Tú núi sông, Tinh Anh xã Tắc, Thượng Ngàn công chúa, Quyền trưởng Sơn Lâm, Chương Nhân, Diệu Nghĩa Linh Thông hiển ứng. Trải mấy trăm năm về sau, mẫu Thượng Ngàn ngày càng linh ứng, chỉ sông sông cạn, chỉ núi núi tan, chỉ ngàn ngàn cháy. Mọi việc quốc đảo dân cầu đều linh nghiệm. Còn vua Lê Thần Tông thì ghi nhận mẫu Thượng Ngàn, đức hậu sánh ngang trời, uyên thâm trùm vạn vật, biến ẩn khắp trẻ già, sừng sững đền thiên, khói hương dân tiếng ngàn thu. Dân chúng còn truyền cho nhau biết công chúa Thượng Ngàn rất thương yêu con dân. Những người có công việc phải vượt suối khe rừng núi thường được công chúa âm phù che chở cho chân cứng đá mềm. Vì vậy dân chúng không chỉ gọi nàng là thần, là chúa mà đều tôn làm mẹ. Dân tôn bà là mẫu và gọi một cách cung kính là mẫu Thượng Ngàn. Bà được thờ ở khắp hang động núi non và cả ở các điện thờ tại các gia đình. Một trong những ngôi đền lớn nhất thờ mẫu Thượng Ngàn là đền Bắc Lệ, Lạng Sơn. Hàng năm hội đền mở từ tháng Giêng tới tháng 2. Tục truyền, đền rất linh thiêng, có thể trừ tà ma, bệnh tật. Theo tín ngưỡng dân gian, ở đền thờ mẫu Thượng Ngàn, khi lên giá mẫu, người ta thường hát văn chầu. Dưới đây là một bài văn chầu mẫu Thượng Ngàn ở đền Đuông Cuông, Yên Bái. Thỉnh mời công chúa thiên thai, Giáng sinh hạ giới, quyền oai Thượng Ngàn. Canh khuya, nguyệt lặng, sao tàn. Chiếc chèo chúa bà, đệ nhị khoan khoan chèo vào. Chúa đứng gập ghềnh suối thác, đồi cao. Chèo ra núi đỏ, chèo vào ngàn xanh. Ở trên ngàn chầu bà đệ nhị tối linh. Ngôi cao chức cả, quyền hành núi non. Tiếng đồn dậy khắp bốn phương. Sấm rang mặt biển, mưa tuôn đầu gần. Da ngà, mắt phượng long lanh. Hà huê tươi tốt, mây xanh rườm rà. Nhụy hồng, tuyệt điểm màu da. Cổ tay, tựa ngà, đầu vấn tóc mai. Anh Linh có tiếng trên đời, dưới suối trên đồi ai dễ dám đan. Quyền oai cát lũng cát lan, sơn tinh cầm thú hổ lan khấu đầu. Quyền oai tam thập lục châu, chín tầng khe suối một bầu tiêu giao. Thánh Mẫu Thoải. Mẫu Thoải, chữ thủy đọc chệt đi, là bà mẹ nước cai quản thủy cung. Có rất nhiều truyền thuyết lưu truyền về bà ở các địa phương. Chuyện kể rằng thuở trời đất mới mở mang, Kinh Dương Vương thường đi chu du khắp nơi. Một ngày kia, Kinh Dương Vương tới hồ Động Đình gặp một người con gái nhan sắc tuyệt trần. Kinh Dương Vương say đắm nàng và họ nên vợ nên chồng. Chẳng bao lâu sau, một người con của họ chào đời. Đó là Lạc Long Quân, ông tổ của người Việt. Lại nói, người con gái ở hồ Động Đình mà Kinh Dương Vương lấy làm vợ chính là con của Long Vương. Nàng được cha giao cho cai quản tất cả sông biển ao hồ, nên sau này dân chúng tôn nàng là Mẫu Thoải. Có thuyết kể bà là một vị thần lưỡng tính, cả nam cả nữ, có tên là Nhữ Nương. Tuy là đực cái chung nhau nhưng âm tính nặng hơn, nên bà được kết hôn với vị vua dưới nước là Thủy Tề. Thượng đế phong cho bà làm Nhữ Vương Nam Nữ Nam Hải Đại Vương. Nơi chính thờ bà làm thành hoàng là làng Viêm Xá, huyện Yên Phong, tỉnh Hà Bắc. Có thuyết lại nói Mẫu Thoải không phải là một bà mà chính là nhiều bà. Các bà đều là con của Lạc Long Quân. Trong số con cái sinh ra, Lạc Long Quân đã chọn ba người giao cho việc quản lĩnh sông biển nước Nam, đóng dinh cơ ở sông Nguyệt Đức. Một bà có hiệu là Thủy Tinh Động Đình Ngọc Nữ Công Chúa. Bà thứ hai có hiệu là Hoàng Bà Đoan Khiết Phu Nhân. Và bà thứ ba là Tam Giang Công Chúa. Công việc của các bà là coi sóc các sông biển, làm mưa và chống lụt giúp nhân dân. Những năm hạn hán, nhân dân cầu đảo là viện đến sự phù hộ của các bà. Các bà lại có nhiều bộ hạ, giao cho mỗi người trấn thủ một nơi. Như ở Thăng Long, tướng tá của các nữ thần đều chia nhau ở các làng Nhật Chiêu, Quảng Bố, Tây Hồ, Yên Phụ. Đời Lê Vĩnh Thọ có lần thủy quái gây loạn, dâng cao nước sông Nhị đã tràn vào Yên Phụ. Sau phải cầu đến các Mẫu Thoải mới khỏi được nạn lụt. Các bà cũng thường giúp vào những cuộc chiến đấu bảo vệ quê hương. Đời Lê Thánh Tông, quân nhà vua đi đánh phương Nam, đến vùng đất thuộc địa phận các huyện Phú Xuyên, Kim Bảng thì gặp một trận cuồng phong rất lớn. Cầu khẩn đến các bậc thần linh, các Mẫu Thủy đã cho một tướng đến dẹp yên gió. Vì thế nhà vua phong tặng cho tướng ấy là Thượng Đẳng Thần, lấy hiệu là Nguyệt Nga Công Chúa. Nguyệt Nga cũng được xem là một thần mẫu của Thủy Cung. Theo truyền thuyết ở Tuyên Quang, Kinh Xuyên là hoàng tử con vua đất, lấy vợ là con gái Long Vương ở Động Đình Hồ, Trung Quốc. Công chúa rất yêu chồng, nhưng Kinh Xuyên lại lấy vợ hai là Thảo Mai, có tính ghen ghét. Thảo Mai vu cáo cho công chúa, nên công chúa bị chồng nhốt vào rừng sâu. Nhưng thú dữ không làm hại nàng, còn mang hoa quả đến nuôi nàng. Một hôm, nàng gặp một nho sĩ nhờ chuyển thư cho cha là Long Vương. Nhờ thế nàng được cứu thoát. Nhà vua gả công chúa cho nho sĩ, nhưng người nho sĩ này từ chối. Sau này, người đời tôn nàng là Mẫu Thoải, lập đền thờ ở Tuyên Quang, gọi là Đền Dùm. Truyền thuyết về Mẫu Thoải ở Thái Bình kể chi tiết hơn. Mẫu Thoải chính là công chúa Thủy Tiên, được dân thờ ở cửa sông Luộc, cửa Trần thuộc làng Phú Hà, xã Tân Lễ, Hưng Hà, với sắc phong đệ nhất âm cung ngọc nữ linh diệu đoan chính Thủy Tiên công chúa. Chuyện kể rằng công chúa con Long Vương tên là Thủy, mặt hoa da phấn, mắt phượng mày ngài, trong cõi trời đất và thủy phủ không ai sánh bằng. Long Vương xây cho công chúa lầu vàng, điện ngọc, treo biển kén anh tài, chọn phò mã. Các văn thần võ tướng, các hoàng tử nhiều nơi đua nhau đến ra mắt. Nhưng nàng chẳng ưng ý một ai. Thấy nàng không vâng lời, Long Vương tức giận, đầy thủy tiên lên trần gian trong thời hạn 40 năm. Xích Lân đại tướng được vua sai rẽ nước đưa nàng lên bờ. Từ đó, Thủy Tiên công chúa một mình bơ vơ, không người thân thích. Một lần công chúa đang buồn bã, bỗng gặp một công tử dáng vẻ văn nhân cũng đang du sơn ngoạn thủy. Chàng cho nàng biết mình là Trương Kính Xuyên, vừa đỗ tú tài, đang tiếp tục đèn sách đợi kỳ thi tới. Thế rồi hai người nên vợ nên chồng. Thị nữ của Kính Xuyên là Thảo Mai không bằng lòng với nàng, tìm cách đơm đặt rằng nàng trăng hoa thất tiết. Kính Xuyên tin lời Thảo Mai, liền đuổi vợ ra khỏi nhà. Thủy Tiên lại một lần nữa tha phương cầu thực. May có trời thương, khi vào rừng nàng được các loài chim, thú dâng quả ngọt, nước uống. Tuy nhiên, cuộc sống tha hương khiến Thủy Tiên ngày càng nhớ Thủy Cung. Một hôm, Thủy Tiên gặp một chàng trai tên là Liễu Nghị. Chàng Liễu chán nản vì thi mãi không đỗ, 10 năm đèn sách mà không có tên trên bảng vàng nên chán nản bỏ đi lang thang. Gặp Thủy Tiên, chàng ưng ý và ngỏ lời cầu hôn với nàng. Thủy Tiên thưa: Thiếp không phải người trần, vốn sinh ở chốn Thủy Cung, vì không vâng lời cha nên bị đưa lên trần gian. Trước giờ chia ly, thân mẫu có cho chiếc trâm vàng, hẹn khi nào gặp khó khăn, ra cây ngô đồng bên bờ biển, gõ vào thân cây 3 lần, mẫu thân sẽ hiện lên cứu giúp. Nếu chàng thương thiếp thì dùng trâm này đến đó làm phép và đưa thư tới thân mẫu, chắc người có cách cứu. Nói xong, nàng lấy que làm bút, lấy vỏ cây làm giấy, viết một bức thư. Nữ tiên thủ bút, bái tạ Long Cung, lạy vua cha chính ngự ngai rồng, tường sự tích chung tình chút chiếu, phận con niên thiếu, nữ tắc nữ công, tự Kính Xuyên sớm kết chỉ hồng, duyên cá nước sắc cầm hòa hợp, vì nàng tiểu thiếp tên là Thảo Mai, bỗng vì đâu đặt để nên lời, phút chốc khiến Bắc Nam đôi ngã, hư không làm có, gấp lửa bỏ tay, Kính Xuyên chàng chẳng xét gian ngay, nở bắt thiếp đem đầy viễn xứ. Hôm mai vò vỏ, thẹn phấn tuổi hương, tấm lòng son bối rối gan vàng, đau dạ sắc ngẩn ngơ mặt ngọc, tưởng duyên tơ tóc, tuổi phận má hồng, khi vui thì bạn với trúc thông, khi buồn lại than cùng hoa cỏ. Duyên thiên kỳ ngộ, gặp được tình thâm, gửi bức thư về chốn Hải Tần, trình khắp hết lưỡng bang thần tử. Nỗi niềm tâm sự, mượn bút thay lời, để chàng về quỳ trước Long Ngai, để thiếp được hầu bên Thánh Đế, sơn minh hải thệ, tạ dạ ghi lòng. Lại nói, Liễu Nghị theo lời chỉ dẫn của Thủy Tiên đi đến sông Nhị Hà. Nơi đây nước mênh mông, lại có cây ngô đồng trổ hoa, bèn dùng trâm vàng gõ vào 3 lần. Bỗng mặt nước nổi sóng, một con rắn trắng bơi đến bên cây ngô đồng ngẩng cổ như chào hỏi. Liễu Nghị giơ cây trâm vàng và bức thư của Thủy Tiên. Rắn thần nhận lấy và đưa Liễu Nghị xuống Thủy Cung. Dưới Thủy Cung khắp nơi chăng đèn, thắp nến, điện các nguy nga. Long Vương và Hoàng hậu ngự trên ngai, hai bang văn võ đứng hầu. Long Vương xem thư Thủy Tiên, chạnh lòng thương xót công chúa, liền sai tướng quân Bạch Xà đón Thủy Tiên, đại tướng Xích Lân truy bắt Kính Xuyên, Thảo Mai về Thủy Phủ trị tội. Long Vương gả công chúa Thủy Tiên cho Liễu Nghị. Chàng tâu chàng không thể sống được trong nước. Long Vương liền sai các loài thủy tộc đội san hô, vác đá xây phủ điện ở dưới cây ngô đồng, phong cho Liễu Nghị làm quốc tế thủy quan, trông coi cửa Phú Hà, và hẹn hai vợ chồng sau 40 năm phải về Thủy Phủ. Công chúa được Long Vương cho quyền quản lý 36 động tiên. Những ngày thanh bình yên ổn, mẫu thoải thường hay dùng thuyền lan chèo quế rong chơi. Bởi thế, bài văn chầu mẫu thoải có câu: Bà chèo chơi 36 động tiên, là để chỉ vào việc ấy. Để chiều ý mẫu, những ngày hội mùa hội thủy, dân chúng đều khẩn cầu sự chứng giám của bà.